là tri kiến bất chánh. Cái tri kiến bất chánh đầu tiên là tôi nói ra đây, quý vị xin chớ trách tôi. Nói ra quý vị nhất định sẽ phản đối. Cái tri kiến sai lầm gì? Là nam nữ bình đẳng. Quý vị chẳng hiểu được nam nữ vốn là bình đẳng, nay lại nói đến bình đẳng thì ngược lại chẳng bình đẳng. Vốn là bình đẳng, đàn ông có việc của đàn ông, đàn bà thì có việc của đàn bà. Nếu lấy tỷ dụ của nhà Phật chúng ta mà nói, đàn ông là hoằng pháp, đàn bà là hổ pháp. Nay thì đòi bình đẳng, đàn bà phải làm việc hoằng pháp, buộc người đàn ông phải làm việc hộ pháp, làm cho hoằng pháp hộ pháp đều thất bại, lưỡng bại câu thương là sai ở chỗ này. Xã hội ngày nay vì sao chẳng có bậc thánh hiền ra đời? Vì chẳng có hiền thê lương mẫu. Cho nên đại sư Ấn Quang nói, thế giới hòa bình, xã hội an định, nhân dân hạnh phúc, cái đại quyền này là ở trong tay của người đàn bà. Đàn bà thật sự có thể giúp chồng dạy con. Phải bảo con cái mình làm thánh nhân, làm vĩ nhân, tự mình đừng làm. Tự mình đi làm thì con cái đâu có phần nữa. Cho nên hô hào nam nữ bình đẳng thì đã phá hoại nam nữ bình đẳng. Đây là tri kiến sai lầm, tư tưởng sai lầm. Cái kết cấu an toàn của xã hội, chư vị đồng tu nhất định phải biết. Thánh nhân của thế gian, xuất thế gian dạy cho chúng ta đồng một cái lý niệm. Nhà nho dạy chúng ta, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bình thiên hạ, ba chữ này dùng cái nói bây giờ là thế giới hòa bình. Bình thiên hạ là nghĩa thế giới hòa bình. Thế giới hòa bình xây dựng trên sự ổn định chính trị của quốc gia. Chính trị của quốc gia ổn định là được ký thác nơi sự mỹ mãn của gia đình. Sự mỹ mãn của gia đình là được ký thác nơi sự hòa hợp của vợ chồng. Vợ chồng bất hòa thì thế giới chẳng có hòa bình. Tôi giảng kinh thường đưa ra thí dụ, toàn cái thế giới giống như thân thể của một người chúng ta. Quốc gia như một bộ phận nào đó của thân thể chúng ta, bộ vị khác nhau. Gia đình là mỗi một tế bào của thân thể của chúng ta. Vợ chồng là hạt tế bào. Vợ chồng bất hòa thì tế bào bị hư hoại. Nếu như những tế bào trên thân hư hoại nhiều rồi thì người này sẽ phải chết, sống không được. Hiện nay trên xã hội tỷ lệ ly hôn cao như vậy thì thế giới không sống nổi. Cho nên người ta mới nói thế giới tận thế. Thế giới tận thế là từ đâu mà xảy ra? Là tỷ lệ ly hôn của vợ chồng cao. Đây là nhân tố thứ nhất của thế giới tận thế. Phải cứu vãn thế giới, hy vọng vợ chồng hòa hợp thì thiên hạ thái bình rồi. Nam nữ vì sao kết thành chồng vợ? Trước khi chưa kết hôn, xem đối phương đều chỉ xem chỗ tốt, chỗ ư, chẳng nhìn thấy khuyết điểm, rất là dễ thương. Nhưng sau khi kết hôn, bỉ sử ngày ngày đều nhìn khuyết điểm của đối phương, một tí ưu điểm đều chẳng có. Vậy nên mới khiến cho hỏng hết. Cái cách nghĩ này, cách nhìn này thì gọi là tà tri tà kiến. Anh xem Phật chỉ dạy chúng ta thì là khác hẳn. Điểm này, một đoạn kinh văn phía dưới ngày mai sẽ báo cáo với quý vị. Phật dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp. Làm cách nào thực hiện đây? Vợ chồng hai người mỗi ngày hãy nhìn cái chuyện của đối phương, nghĩ cái chuyện của đối phương, niệm cái chuyện của đối phương, rồi kiểm điểm cái bất thiện của mình, sửa cái bất thiện của mình, thì họ sẽ vĩnh viễn hòa hợp, cùng nhau sống đến bạc đầu. anh thử xem mê và giác, chánh niệm và tà niệm là từ chỗ này mà phân biệt. Một niệm chánh giác, chẳng những anh một đời được hạnh phúc, mà gia đình anh được mỹ mãn, xã hội hòa hài, quốc gia được trường cửu trị an, thế giới hòa bình. Vậy thì một niệm của anh sai, khiến vợ chồng bất hòa, gia đình đổ vỡ, xã hội động loạn, thế giới chẳng có hòa bình. Cho nên tôi nói ly hôn, những người ly hôn đều phải đọa địa ngục. Đây là lời tôi nói. Tại sao đọa địa ngục? Họ đã đem nền hòa bình của thế giới phá hoại, sự an định của xã hội phá hoại. Đây nào phải là chuyện riêng của hai người, mà là quan hệ đến cả thế giới. Thì anh mới biết được sự kết hợp của hai người, thì thời xưa gọi là đạo nghĩa, chẳng phải cảm tình. Anh phải nghĩ đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh của cái thế giới này, phải nghĩ đến nền an định hòa bình của xã hội của cả thế giới. Thường thường nhìn chỗ này, hay tốt của đối phương, thường thường phản tỉnh lỗi lầm của mình. Kẻ khác vĩnh viễn chẳng có lỗi, lỗi lầm luôn luôn là ở nơi chính mình. Nếu anh có thể suy nghĩ như vậy, cách nhìn như vậy, đây là chánh trì chánh kiến. Sự sai biệt của tà chánh là ở chỗ này. Chỉ có chánh trì chánh kiến, duy chỉ có chánh trì chánh kiến họ mới có thể rộng tu phước điền, mới có thể sanh hoan hỷ tâm. Anh mới biết được tu phước, anh mới biết được tích đức. Anh quyết định sẽ không tạo ác nghiệp. Tu phước, nhà Phật thường nói phước điền. Phước điền là từ đâu mà sanh ra? Cũng là từ tâm tưởng sanh, từ chánh trì chánh kiến sanh. Các bạn đồng học, anh thử xem y phục của người xuất gia chúng tôi, trên chiếc y này có từng ô từng ô. Quý vị đều biết đây gọi là phước điền y. Phước điền ở đâu? Phước điền ở trong tâm. Đây là biểu trưng. Những ô trên y phục này, những ô này lớn nhỏ giống nhau. Lớn nhỏ giống nhau là đại biểu cái gì? Đại biểu cho bình đẳng. Nhiều ô này đại biểu cho văn hóa đa nguyên, đại biểu quốc gia khác nhau, tộc quần khác nhau, tôn giáo khác nhau, cùng ta là một thể. Một tơ hào sai biệt đều chẳng có. Cái niệm này thì sanh phước, sanh cái phước vô lượng vô biên. Cho nên phước điền là từ trong tâm anh sanh ra. Chiếc y này khoác lên trên thân, tức là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể cộng đồng của một sinh mạng, là một cái ngã. Nhà Phật cho nói là cái thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân là gì? Tức là hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một, chẳng phải hai. Tâm đại từ bi là từ đây mà sanh ra. Cho nên có nhiều đồng tu hỏi tôi, bạch thầy, thầy cùng các tôn giáo khác qua lại tiếp xúc, lại còn giúp đỡ họ, cái tư tưởng này thầy từ đâu mà có? Vì sao thầy lại có thể làm như vậy? Tư tưởng này là từ trong Kinh Hoa Nghiêm mà có. Phật dạy tôi làm như vậy. Tôi là đệ tử Phật, Phật dạy tôi làm thế nào thì tôi phải làm thế đó. Chiếc y này của chúng ta, ô này là Phật giáo, ô kia là Thiên Chúa giáo, ô nọ là Cơ Đốc giáo, ô kia là Hồi giáo, còn bên kia là Ấn Độ giáo, thấy đều là một nhà. Tôi không giúp họ thì ai giúp họ đây? Khi tự tánh đã mê mới có vọng tưởng, phân biệt chấp trước, sau khi giác ngộ rồi thì là một nhà. Chú chúng ta giúp đỡ họ, tức là giúp đỡ chính mình. Chẳng giúp đỡ kẻ khác, đó là hại chính mình. Chẳng biết giúp đỡ chính mình. Trong tôn giáo chúng ta nói đến thần ái thế nhân, thượng đế ái thế nhân. Anh phải thương yêu người đời mới là thật sự thương yêu chính mình. Anh giác ngộ rồi, yêu mình tức là yêu người đời, thực hiện trên sự yêu thương người đời. Chẳng yêu thương người đời thì chẳng biết yêu thương chính mình. Tại vì sao? Là chẳng biết được tích đức, chẳng biết được tu phước, đời sau đi vào trong tam đồ. Vậy sao lại yêu chính mình được? Người thật sự yêu chính mình, nhất định đem cảnh giới của chính mình hướng lên thăng tiến. Thăng tiến đến thiên đường, thăng tiến đến thiên viên, thăng tiến đến thế giới cực lạc. Loại người đó mới là thật sự yêu chính mình. Những hành nghiệm bất thiện của một đời đem mình đẩy vào ác đạo, đây sao có thể bảo rằng yêu chính mình chứ? Cho nên thật sự nói đến tự yêu mình, nếu chẳng tiếp thụ lời dạy bảo của Thánh Hiền đàng hoàng, thì con người chỉ có tự mình hủy diệt mình mà chẳng biết được yêu tự mình. Biết yêu tự mình nhất định phải tiếp thụ đạo Thánh Hiền. Cho nên đệ tử Phật, tâm địa là thanh tịnh, tâm địa là bình đẳng, tâm địa là chân thật. Xem tất cả pháp thế gian, suốt thế gian là bình đẳng. Tất cả pháp người, người đều là đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Anh thử xem Kinh Hoa Nghiêm 53 tham vấn. Mỗi một vị thiện tri thức thành tựu đều là đệ nhất. Trong Kinh Lăng Nghiêm 25 viên thông chương, anh xem 25 vị Bồ Tát hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni Phật báo cáo về sự tu học của chính mình, sự chứng ngộ của chính mình. Người người đều nói đệ nhất, chẳng có nói đệ nhị, người người đều đệ nhất. Đây tức là khỏe mạnh, đây tức là sống lâu. Như thân thể chúng ta mỗi một khí quan đều đệ nhất, mắt thấy đệ nhất, tai nghe đệ nhất, mũi ngửi đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Khi người này thân thể khỏe mạnh, nếu như mắt thấy đệ nhất, tai không được, tai đệ nhị, mũi không được, mũi đệ tam, thì người sanh bệnh. Nếu như sai biệt lớn, thì mọi người không giữ nổi, cái nào cũng đệ nhất. Nó chẳng phải đệ nhất, chúng ta phải giúp nó thành tựu cho nó đệ nhất. Cũng tỉ như trên thân chúng ta có một tế bào bị bệnh, chúng ta phải tìm biện pháp giúp nó khôi phục lại tình trạng nguyên thủy để điều lý, đem nó trị lành. Cùng một đạo lý, trong xã hội có số người đã mê mất tự tánh, chẳng biết phân biệt thiện ác. Chúng ta có nghĩa vụ, có trách nhiệm phải đi giúp đỡ họ. Giúp đỡ họ phải biết được phương pháp. Cho nên Phật dạy Bồ Tát sinh hoạt công tác cùng đại chúng tiếp xúc có 6 nguyên tắc gọi là lục ba la mật. Ba la mật nghĩa này cũng là tiếng Phạn, có nghĩa là viên mãn, 6 thứ viên mãn. Cái thứ nhất là bố thí. Bố thí dùng cái nói bây giờ thì nói cách nào đây, là phục vụ. Bố thí là vì tất cả chúng sanh phục vụ, gọi là bố thí. Khoáng mục của việc phục vụ thì quá nhiều, quá nhiều. Chúng ta ngày nay làm công tác phục vụ phúc lợi xã hội, tức là vì xã hội đại chúng phục vụ. Trong những khoản mục vô lượng vô biên, cái khoản mục tối quan trọng tự mình nhất định phải biết được, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, đây là quan trọng nhất. Nếu như chẳng có điều này, anh có phục vụ tốt hơn nữa đều là cứu nhất thời chi cấp, chẳng thể giúp họ tự lực cánh sinh. Nhất định phải giúp họ giác ngộ, giúp họ giác ngộ họ mới có thể vĩnh viễn lìa khổ được vui. Nếu chẳng có điều này họ tự mình chẳng thể lìa khổ được vui. Thời thời khắc khắc phải giúp người, cần người giúp đỡ, điều này vẫn là rất đau khổ. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật theo đuổi công tác giáo học. Đây là trong từ bi cứu thế, Ngài làm cái công tác căn bản nhất. Triệt để nhất, viên mãn nhất, cứu cánh nhất, để giúp đỡ tất cả chúng sanh. Cái thứ hai, trì giới. Trì giới là nghĩa gì? Là thủ pháp. Giúp đỡ kẻ khác cũng cần nên có quy củ. Nếu anh chẳng biết quy củ, anh muốn giúp họ, họ chẳng tiếp nhận, họ bài xích, cự tuyệt anh. Cho nên nhất định phải biết lễ, nhất định phải thủ pháp. Phật dạy chúng ta tứ như pháp. Tứ như pháp nhiều bạn đồng tu đều biết là bố thí, ái ngữ, lợi hạnh, đồng sự, mọi người đều biết. Nhưng ý nghĩa của tứ như pháp này người biết được thì không nhiều. Làm sao thực hiện thì lại càng chẳng biết. Tứ như pháp của Phật, nếu như dùng cách nói bây giờ, tức là bốn sư phép cách giữa người với người giao tế qua lại với nhau, tất phải tuân thủ. Từ đâu để thực hiện? Từ vợ chồng để thực hiện. Ngày nay, khi nãy tôi đã nói vì sao vợ chồng bất hòa thì gia đình đổ vỡ, vì chẳng biết được tứ như pháp. Nếu biết tứ như pháp thì vô sự. Biết được tứ như pháp thì sống cuộc sống của Phật Bồ Tát. Bố thí khi nãy gọi là phục vụ. Chồng có vì vợ phục vụ không? Vợ có vì chồng phục vụ không? Với tâm chân thành về đối phương phục vụ, đây tức là bố thí trong tứ nhiếp pháp. Thứ hai, ái ngữ. Ái ngữ là quan tâm lo lắng, xuất phát từ nội tâm chân thành thanh tịnh, quan tâm lo lắng. Thứ hai là lợi hạnh. Việc làm chúng ta đối với đối phương quyết định có lợi ích, có lợi cho anh, quyết định là có lợi ích, quyết định chẳng có nguy hại. Thứ tư là đồng sự, cùng chung sống tại một nơi. Đây là thuộc về đồng sự. Nhỏ thì từ vợ chồng, mở rộng đến toàn thế giới. Chúng ta giao tế qua lại với các tôn giáo khác thì căn cứ theo lời dạy bảo của Phật Đà, trước tiên bố thí, xem các tôn giáo khác họ có chỗ nhu cầu, chúng ta giúp đỡ họ. Vì ngày nay tất cả tôn giáo đều làm sự nghiệp phúc lợi xã hội từ thiện, như là lập bệnh viện, viện dưỡng lão, viện cô nhi, lại còn có lập trường học, lập trường tiểu học, lập trường trung học, lập lớp ấu trĩ, rất nhiều sự nghiệp từ thiện xã hội phúc lợi. Làm những sự nghiệp này cần đến tiền. Chúng ta tặng lễ vật khác không chắc có thể thích hợp để dùng, cho tiền là thích hợp nhất. Cho nên chúng ta cho tiền cho họ, tán trợ sự nghiệp phúc lợi xã hội của họ. Chúng tôi khi đi thăm mỗi một tôn giáo, chúng tôi biếu tặng đều bình đẳng. Có nhiều người đến gây rắc rối với tôi, họ nói: "Này thầy, số cúng dường của các đồng tu cho thầy, sao thầy lại đem tặng cho ngoại đạo?" Họ đến trách móc tôi. Tôi nói tôi đâu có cho ngoại đạo. Tôi đã làm sự nghiệp từ bi của Phật Pháp. Họ nói thầy rõ ràng đem cho Cơ Đốc giáo, thầy rõ ràng đem cho Ấn Độ giáo, rồi sao chẳng phải là ngoại đạo? Tôi nói ngoại đạo trong tâm anh có ngoại mới gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo chẳng phải họ mà là anh. Tâm anh có nội ngoại, chính mình là ngoại đạo mà chẳng biết. Chính mình ngoại đạo nên thấy kẻ khác đều là ngoại đạo. Tôi nói nếu chúng ta dùng nhãn quan xã hội mà nhìn, tôi nói Phật giáo chúng ta cần lập viện dưỡng lão không? Cần chứ. Cần lập viện cô nhi không? Cần chứ. Cần lập bệnh viện không? Cần chứ. Anh đưa tiền ra đây. Họ chẳng đưa ra được, họ chẳng nói nữa. Tôi nói họ làm rất đúng đàng hoàng, tôi đi đầu tư không có sai. Họ làm sự nghiệp hiện thành, tôi đem ít tiền đi đầu tư, tôi có cổ phần trong đó, họ làm đó tức là của tôi làm. Tự tha không hay, tôi sao có thể không làm? Anh xem tôi chẳng cần bận tâm nhiều như vậy. Họ đã làm thành công rồi, tôi đầu tư. Tôi nói như vậy không sai. Tâm lượng quá nhỏ hẹp, vọng tưởng phân biệt quá nghiêm trọng thì anh làm sao có thể làm Phật? Chẳng những Phật làm chẳng nổi mà phiền não của anh cũng đoạn chẳng nổi, ngày ngày ở đó sanh phiền não, ngày ngày đang sống trong khổ nạn. Phật, anh xem trong kinh Phật thường nói, mọi người cũng biết, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Anh ngay cả đến Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo đều chẳng thể bao dung. Anh còn bao dung cái hư không pháp giới gì chứ? Chúng ta phải học tập mở rộng tâm lượng. Bởi thế nên chúng ta nhận biết thế gian tôn giáo khác nhau, tập quần khác nhau, quốc gia khác nhau. Nếu như một người sự nghiệp mà họ làm đối với xã hội, đối với tất cả chúng sanh có lợi, tức là tôi làm. Tôi cần phải toàn tâm toàn lực để đi giúp đỡ họ, toàn tâm toàn lực đi quan tâm lo lắng cho họ, đi chiếu cứu họ. Vậy giống như gần đây ở Tân Gia Bà, Hồi giáo, họ mua được một chỗ, cất được một trường học, họ làm rất tốt, nơi đây trước kia cho thuê, hiện nay chủ nhân chịu bán cho họ, họ không đủ tiền đến tìm tôi. Tôi cùng cư sĩ Lý Mộc Nguyên, chúng tôi tập hợp 9 cái cộng đồng tôn giáo vì họ mà trù khoản, thành tích rất khả quan. Vốn là họ đề ra với tôi, hy vọng chúng tôi giúp họ số tiền tại Tân Gia Bà, giúp họ 70 mấy vạn. Lần này chúng ta trù khoản vượt hơn 100 vạn. Anh xem thành tích này tốt biết mấy. 9 cái tôn giáo tất cả đều giúp đỡ họ. Sự nghiệp từ thiện phúc lợi xã hội là công việc chung của chúng ta. Đừng nên phân bỉ thử, đừng nên phân quốc độ, đừng nên phân tộc quần, đừng nên phân tôn giáo. Mọi người đều là một nhà. Vậy mới có thể thật sự làm cho xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc. Cho nên cái căn bản của tất cả tôn giáo tức là nhân từ bác ái. Mục đích chung của tất cả tôn giáo chẳng qua đều là giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui, chuyển phàm thành thánh mà thôi. Chúng ta có được cái nhận thức này thì đây gọi là chánh tri chánh kiến, vĩnh viễn chẳng thể đọa lạc vào tà tri tà kiến. Thế giới các tôn giáo đều là một nhà, huống chi các tông phái trong Phật môn của chúng ta, đương nhiên lại càng là một nhà. Cho nên Phật trong kinh Kim Cang dạy chúng ta pháp môn bình đẳng vô hữu cao hạ. Nếu trong chúng ta tự mình tán thán pháp môn của mình, khinh thị pháp môn của kẻ khác thì đây đã phạm giới rồi. Là giới điều nào? Giới tự tán hủy tha. Chúng ta đem giới luật này dẫn rộng ý nghĩa ra. Chúng ta nếu hủy bán các tôn giáo khác, tộc quần khác, thì cũng đã phạm giới tự tán hủy tha. Chúng ta hãy nhìn xem Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát đều là tôn trọng kẻ khác, tán thán kẻ khác, còn chính mình thì khiêm tốn, chính mình tự ti hạ. Phật dạy như vậy, chúng ta phải nên học như vậy mới đúng. Không thể nói Phật dạy là một việc, còn chúng ta làm thì lại là một việc khác, thì chúng ta đã bội sư phản đạo, thì chúng ta có tội. Thôi, hôm nay thì giờ đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây, hẹn đêm mai gặp lại. Kính thưa quý vị đồng tu, quý vị vừa xem xong Phật Phu Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh cuốn 1 do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Kính mời quý vị xem tiếp cuốn 2 cũng do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Kỳ nguyện chư vị pháp hỷ sung mãn, sống thành Phật Đạo. A-di-đà Phật. Kính thưa chư vị đại đức, chư vị pháp sư, chư vị đồng học, khi lập kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo càng thứ năm, từ dòng thứ ba bắt đầu xem, chúng tôi trước tiên đem kinh văn đọc một biết. Long Vương đương tri Bồ Tát khổ nhất pháp, năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ, hà đẳng vị nhất vị ư tú giả thường niệm tư duy quan sát thiện pháp, lệnh chư thiện pháp niệm niệm tăng trưởng, bất dung hào phân, bất thiện gián tạp, thế tức lệnh chư ác vĩnh đoạn, thiện pháp viên mãn, thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát, cập dư thánh chúng, ngôn thiện pháp giả, vị nhân thiên thân, thinh văn bồ đề, vô thượng bồ đề, giai y thử pháp, di vi căn bản, nhi đắc thành tựu, cố danh thiện pháp, thử pháp tức thị Thập Thiện Nghiệp Đạo, hà đẳng vi thập, vị năng vĩnh ly, sát sanh, thâu đạo, tà hạnh, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, kỹ ngữ, tham dục, sân khỏe, tà kiến. Đến chỗ này, đây là một đoạn. Đoạn kinh văn này là một đoạn khai thị tối quan trọng của bổn kinh. Không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy tất cả nhân thiên đại chúng, có thể nói nó đã bao hàm viên mãn đầy đủ hữu tình chúng sanh của thập pháp giới, đồng thời cũng là pháp môn căn bản của thập phương tam thế nhất thiết chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh. Chúng ta đối với đoạn khai thị này phải đặc biệt thật sự thiết tha để tư duy, tha thiết học tập. Quả nhiên, nếu có thể đem nó thực hiện trong cuộc sống chúng ta, thì lúc này lo gì chẳng thành tựu đạo nghiệp vô thượng. Các bạn niệm Phật đồng tu biết rằng pháp môn này gọi là dĩ hành đạo. Chỗ gọi là dĩ hành đạo là cùng với pháp môn khác so sánh mà nói là dễ dàng. Kỳ thật, nếu như anh đem nó coi quá dễ dàng, vậy là anh hiểu lầm.
thật tại mà nói cũng chẳng phải rất dễ dàng. Pháp môn Tịnh Tông từ trong kinh giáo mà xem, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hai chữ vãng sanh này có số người nghe đến chẳng ưa thích lắm. Nếu đổi ra danh từ di dân đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cách này thì mọi người đều hoan hỷ. Chúng ta di dân đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, điều kiện là phải tín nguyện hành ba loại tư lương này. Trong hành bao hàm cả thập thiện nghiệp đạo. Mọi người đều sơ xuất đi, thường thường cho rằng hành tức là lão thập niệm Phật là được rồi. Nhưng Phật hiệu này chẳng thể cùng thập thiện du hợp lại thành một mảng thì chẳng được vãng sanh. Đó là người xưa thường hay nói, khẩu niệm Di Đà tâm tán loạn, hét bể cổ họng cũng luống công. Lại nghĩ đến Thế Tôn trong kinh giáo dạy chúng ta Tây Phương thế giới là trạng huống ra sao. Ở đó đều là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Tây Phương thế giới thuần túy là cảnh giới chí thiện, người đều là người thiện, vật đều là vật thiện, pháp đều là pháp thiện. Đích thật chẳng có một phân hào bất thiện nào lẫn lộn bên trong. Cho nên nếu chúng ta chẳng thật sự nỗ lực tu thiện thì niệm Phật cũng chẳng thể vãng sanh. Đây là đối với các bạn đồng tu Tịnh Tông mà nói. Nếu như chúng ta trong một đời này muốn có được phước báo thù thắng của người trời, vẫn phải từ tu thiện tích đức mà bắt đầu làm. Phía trước một đoạn kinh văn, hôm qua chúng tôi đã sơ lược đề cập đến một tí. Thế Tôn bảo chúng ta nhìn Phật, tướng của Phật là tùng bá thiên phước đức sở sanh. Tướng của Bồ Tát là diệu sắc nghiêm tịnh, cũng là do tu tích thiện nghiệp phước đức mà sanh. Cho đến thế gian chúng ta, quốc vương đại thần, đại phú trưởng giả, tướng mạo của họ đoàn chính trang nghiêm. Chúng ta những người thông thường, những người chẳng có phước đức, chẳng thể cùng họ so sánh được. Đều là tu tích phước đức chỗ sinh ra. Chúng ta phải biết được đạo lý nhân quả này. Thế gian tu phước báo nào là thù thắng nhất? Phật dạy chúng ta nên xả kỹ vị người tu tích lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, lợi ích chánh pháp trụ thể lâu dài. Công đức này thì thù thắng không chi sánh bằng, phước báo cũng chẳng thể cùng nó so sánh. Vấn đề là chúng ta phải tin tưởng, chúng ta phải chịu làm. Rất nhiều bạn đồng tu học Phật trong kinh điển đọc qua những đoạn kinh văn này, cũng nghe qua những lần giảng, nhưng chỉ là họ làm không được. Vì sao không làm được? Vì họ hoài nghi. Nếu như tôi cực nhọc lắm mới kiếm ra ít tiền rồi đem đi bố thí hết, vậy ngày mai ai bố thí cho tôi đây? Tôi cúng dường người khác, ngày mai người nào cúng dường cho tôi đây? Do đây mà họ do dự chẳng quyết định, chẳng dám đi làm. Nên lời dạy của Phật Đà vĩnh viễn chẳng thể thực hiện được. Thuở xưa có người làm, chúng ta thấy được trên sách xưa có ghi chép cũng chẳng dám tin tưởng, sợ e sách này có lẽ là chỉ khuyên người làm thiện, chưa hẳn thật sự có quả báo như vậy. Mấy năm gần đây, chúng tôi tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba đã làm một cuộc thực nghiệm, đích thật là thật sự là quyết định chẳng có hoài nghi, chẳng có sợ sệt. Phật dạy chúng ta làm thế nào thì chúng ta làm theo. Sau khi làm rồi, quả nhiên hữu hiệu. Chúng ta chỗ thấy được những hiệu quả thù thắng. 2 năm gần đây, vùng Đông Nam Á gặp phải cơn bão kinh tế. Mỗi một ngành nghề theo phần tài vụ thu nhập đều giảm thiểu đi một nửa. Chúng ta biết có nghề, nhiều ngành nghề lại còn cận kề phá sản. Nơi cửa Phật cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn. Số thu nhập của mỗi một tự viện đạo tràng gần như cũng giảm thiểu đi một nửa. Mà cư sĩ Lâm ở Tân Gia Ba chẳng những chẳng gặp phải ảnh hưởng, ngược lại kinh tế thu nhập vẫn tháng tháng tăng trưởng. Hình như cơn bão này chúng tôi chẳng có cảm nhiễm một tơ hào nào cả. Đây là nguyên nhân gì? Chúng ta đã đem lời dạy của Phật Đà chứng thật. Chỉ cần anh thật sự nỗ lực đi tu nhân, anh tu bố thí tài, anh nhất định được tài phú. Tiền tài sẽ cuồn cuộn mà đến chẳng dứt. Chúng tôi cùng với nhiều tôn giáo tiếp xúc, hiện nay cư sĩ Lâm đã trở thành nơi tụ hội của các tôn giáo. Quý vị đến nơi đó thường thường thấy nhóm lãnh tụ, nhóm đại biểu của các tôn giáo thường thường tụ hội tại cư sĩ Lâm, ăn cơm tại cư sĩ Lâm. Họ đối với cư sĩ Lâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hỏi rằng tiền của quý vị từ đâu mà đến vậy? Sao có thể nhiều như vậy? Ông lý đạo trưởng của đạo giáo nói lại càng hay. Ông nói nguồn tài vụ của quý vị giờ không đụng đáy. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên đáp cho thầy: chúng tôi có ông chủ hậu trường. Ông chủ là ai? Nhất định là vị đại phú trưởng giả hộ pháp. Ông ta nói với họ rằng ông chủ của chúng tôi là A-di-đà Phật. chúng tôi hoàn toàn nghe theo lời dạy bảo của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật dạy chúng ta cách nào đây? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Tịnh Độ Tam Kinh chỗ nói đó tức là lời dạy của Phật Đà đối với chúng ta. Chúng ta tiếp thụ lý niệm của Phật Đà, tiếp thụ lời giáo huấn của Phật Đà, tiếp thụ phương pháp Phật Đà dạy chúng ta. Cho nên chúng ta toàn tâm toàn lực tu bố thí tài, nên tài phú cứ cuồn cuộn mà đến chẳng ngừng, chẳng bị ảnh hưởng bên ngoài tí nào cả. Chúng ta tu bố thí pháp, cho nên cư sĩ Lâm từ trên đến dưới đều có trí tuệ. Mỗi ngày tại đạo tràng ít nhất có đến trên 1,000 người ở trong đó hoạt động, chẳng có tranh luận, chẳng có ý kiến. Mỗi người đều hoan hỷ vui mừng, gặp mặt đều môi nở nụ cười. Cho nên thường thường ai đến đó tham quan đều khen là hiếm có, thật sự đã làm được nhân hòa. Chúng tôi đối với người bần cùng, người già, người bệnh, người khổ nạn đều hết lòng hết sức để chiếu cố, đi giúp đỡ họ. Đây gọi là bố thí vô ý. Quả báo của nó là khỏe mạnh sống lâu. Ba loại quả báo: tài phú, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu đều vô cùng rõ rệt hiện ra được, chứng minh rằng giáo pháp của Phật Đà chân thật chẳng dối. Chúng ta không nên hoài nghi nữa, chúng ta làm ra thực nghiệm. Toàn thể, anh thử xem sự hưng vượng của toàn đoàn thể. Cá nhân, anh thử xem phước đức của cá nhân. Chúng ta nhìn cư sĩ Lý Mộc Nguyên, trong Gia Ba còn có một cư sĩ Hứa Triết. Cá nhân tôi cũng vậy, thuở còn trẻ một tí phước báo cũng chẳng có, xem tướng coi bói đều nói tôi chết yểu. Nhưng sau khi học Phật, thiết tha nỗ lực học tập, y giáo phụng hành, vận mạng đều chuyển đổi trở lại. Tuy thuận theo phiền não tập khí của mình, thì cái thân này là thân nghiệp báo. Chúng ta mỗi một người đến với thế gian này đều do nghiệp báo mà đến. Nhưng người thông minh gặp được Phật pháp thì phải nên đem nghiệp báo biến đổi thành nguyện lực. Mà Phật thường nói thừa nguyện trở lại, chẳng phải nói sau khi chết rồi mới trở lại, vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới trở lại. Đương nhiên việc này cũng có, mà là ngay một đời này lợi dụng cái thân thể này, chúng ta đem nó chuyển đổi trở lại là được rồi. Làm sao chuyển đổi đây? Trước kia niệm niệm về tự mình, tự tư ích kỷ, bây giờ đem niệm này đoạn mất thì thân nghiệp báo đã hết. Niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì Phật pháp, niệm niệm vì chúng sanh, nguyện lực này của ta vượt hẳn nghiệp lực. Ta vì cái khác, không vì chính mình. Cái niệm này chuyển trở lại thì đây gọi là thừa nguyện trở lại. Tôi đã chuyển trở lại rồi, cư sĩ Lý Mộc Nguyên cũng chuyển trở lại rồi. Lý cư sĩ vào 11 năm trước đây ngã một trận bệnh, bệnh ung thư, tế bào ung thư lan tràn đến nội tạng, hầu như khắp các bộ phận. Bác sĩ chẩn đoán cho ông ta, nói ông thọ mạng dài nhất chỉ còn có 3 tháng. Ông vào lúc đó, khắp gọi là dũng mãnh tinh tấn, muôn duyên đều buông xuống, một lòng một dạ, vì Phật giáo phục vụ, đến cư sĩ Lâm làm công quả. Cần chờ đợi ngày để vãng sanh. Ông ta đã chờ đợi hết 12 năm, 12 năm vẫn chưa vãng sanh. Lại đi tái khám, thì tế bào ung thư không còn nữa. Đây là gì vậy? Đem nghiệp lực chuyển biến thành nguyện lực. Cho nên thân ấy của ông là thân thừa nguyện tái lai. Cái thần nghiệp báo của chính ông sớm đã kết thúc rồi. 10 năm trước đã kết thúc rồi. Quý vị thử nghĩ xem, ông ấy có thể chuyển, còn chúng ta tại sao chuyển không thể được? Sau khi vừa chuyển trở lại thì được đại tự tại. Tiền đồ của chúng ta một bầu rạng rỡ. Như dân đến cực lạc thế giới là thật sự có an toàn. Thật có tiếng tâm. Anh bảo vui sướng biết là bao. Người thế gian đều sợ chết. Người tu hành tuyệt đối không sợ chết. Liễu sanh tử. Sanh tử đã liễu, chẳng thọ hậu hữu. Quyết định là tùy nghiệp vãng sanh. Anh bảo vui sướng biết là bao. Vậy vậy cho nên trong tâm một tơ hào ác niệm đều chẳng có. Niệm niệm cùng đoạn dạy bảo này của Thế Tôn tương ưng. Phật tại chỗ này gọi Long Vương Dương Kê. Long Vương là đại biểu của chúng ta, có ý nghĩa biểu trưng của nó. Hôm qua đã nói qua với quý vị, Bồ Tát hữu nhất pháp chẳng nhiều. Nhiều thì chúng ta chẳng học được. Rất đơn giản, chỉ một pháp. Một pháp này thì là năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Nhất thiết chư ác đạo không chỉ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Lục đạo cùng thập pháp giới so sánh, lục đạo là ác đạo. Thập pháp giới cùng nhất chân pháp giới so sánh, thập pháp giới là ác đạo. Cho nên ác đạo có cách nói tương đối. Đương nhiên ở đây là chỉ cho tam ác đạo. Ý nghĩa này vẫn cần phải nói rõ tường tận. Cách nói hay nhất là trong thiền thài Trí Giả Đại Sư chỗ nói bất giới thiền như Phật giảng thập pháp giới. Thập pháp giới khổ nhất là tam ác đạo. Thiên Khai Đại Sư nói với chúng ta, mỗi một pháp giới trong ấy đều có thập pháp giới. Nói một cách khác, mỗi một pháp giới trong đó đều có chư ác đạo khổ. Cách nói như vậy thì ý nghĩa viên mãn hơn. Trong mỗi pháp giới đều có chư ác đạo khổ. Bồ Tát hữu nhất pháp năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ. Hà đẳng vi nhất, cái nhất pháp này là gì? Phật ở chỗ này dạy chúng ta chú giả thường niệm thiện pháp. Người này tâm thiện, tư duy thiện pháp, thì niệm thiện, quán sát thiện pháp, thì hành vi thiện. Nếu như một người tâm thiện, niệm thiện, hành thiện, thì quyết định sẽ chẳng tạo tác ác nghiệp. Đương nhiên có thể vĩnh ly nhất thiết ác đạo khổ. Cách Phật nói này, quán thông sở hữu tất cả tôn giáo. Ở Tân Gia Ba có một tôn giáo so sánh hơi nhỏ hơn một tí, người Trung Quốc chúng ta gọi nó là Tiêu giáo, cũng gọi nó là Bái Hoại giáo. Lịch sử của nó so với Phật giáo còn lâu hơn, có trên 3.000 năm lịch sử. Đạo này ngày nay trên thế giới tín đồ chỉ có 15 vạn người. Tín đồ ở trong Gia Ba có được 150 người. Họ ăn Tết có mời tôi tham gia lần họp mặt của họ. Hơn 100 người này tụ tập một nơi giống như người một nhà, đích thật tương thân tương ái như huynh đệ tỷ muội. Tôi nhìn thấy vô cùng vui mừng. Tôi nói, đạo của quý vị số người tuy ít, nhưng quý vị vượt qua các tôn giáo khác. Cái tinh thần tương ái, tinh thần đoàn kết, tinh thần hỗ trợ này của quý vị, các tôn giáo khác không thể sánh kịp. Họ nghe qua rất mừng rỡ. Cũng đích thật là như vậy. Giáo nghĩa của tôn giáo này quy nạp trở lại, tức là tâm thiện, niệm thiện, hành thiện, cùng lời giảng của bộ kinh này hoàn toàn tương ưng. Sơ hào đều chẳng trái ngược. Như vậy mới có thể lĩnh chư thiện pháp, niệm niệm tăng trưởng. Tám chữ này tức là các bạn đồng tu học Phật thường nói đến tích đức tu thiện, hoặc giả nói là tích công lũy đức. Câu nói này nhà Phật nói, đạo giáo cũng nói, Nho giáo cũng nói, tại Trung Quốc trước kia là cách nói chung của tam giáo. Nói cách khác là lý niệm chung của tam giáo. Phía dưới câu nói này, chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Bất dung phân hào, bất thiện gián tạp. Câu này quan trọng. Chúng ta tu hành cũng biết đoạn ác, cũng biết tu thiện. Tại sao con phu tu học không đắc lực? Tại sao mỗi ngày vẫn ở trong phiền não mà sống qua ngày? Đa số bạn đồng tu chẳng có thật lòng phản tỉnh, thật lòng đi kiểm điểm. Anh chỉ là ngày ngày oán trách tự mình, oán trời trách người, Cách này không thể giải quyết vấn đề. Khi vấn đề xuất hiện, người thông minh quyết định đem cái then chốt của vấn đề tìm ra, nghiên hậu đem nó cải chính trở lại, thì vấn đề này mới chạy giải quyết được. Then chốt của vấn đề chúng ta ở đâu? Là ở cho trong tu học tất cả thiện pháp xen tạp bất thiện trong đó. Tổ sư Đại Đức giảng kinh thường thường dùng cách thí dụ nói, chỉ như cái ly này, trong ly đựng thức uống ngon ngọt cam lộ đề hồ, là thức uống ngon nhất. Xong trong đó pha trộn lẫn lộn một tí thuốc độc, uống vào chẳng những không thể dưỡng thân mà còn phải mất mạng. Chúng ta ngày nay tu học tất cả thiện pháp chẳng thể thành tựu là vì bên trong xen tạp bất thiện. Phải nên biết, nhất định phải biết cải chính trở lại, quyết định chẳng dung chứa lẫn lộn bất thiện nữa. Niệm bất thiện tức là tự tư ích kỷ, tư tưởng bất thiện tức là tham sân si mạng, việc bất thiện tức là sát đạo dâm vọng, vọng ngữ hai lưỡi ác khẩu. Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta thường thường xen tạp những thứ này. Đây là vết thương chí mạng của chúng ta. Hôm nay, các bạn đồng tu đang có mặt trong giảng đường này, bất luận anh là người tu hành lâu năm, hoặc giả anh hôm nay là lần thứ nhất mới đến nghe giảng, anh có thể ngồi tại nơi đây 2 tiếng đồng hồ. Anh có thể nghe trọn buổi giảng mà chẳng muốn rời đi. Vậy Phật trong kinh gọi đây là người có thiện căn sâu dày. Cái gì gọi là thiện căn sâu dày? Thiện căn chẳng phải trồng trong đời này, mà là từng đời, nhiều kiếp về trước, anh đã trồng thiện căn này, anh đã tu học Phật Pháp rồi. Kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy chúng ta,
20.
Hoàng tử A Xà Thế cùng với 500 đại trưởng giả nghe Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ, nghe được vô cùng hoan hỷ. Trong tâm mỗi người đều phát nguyện, tương lai khi tôi thành Phật cũng giống như Phật A Di Đà. Mỗi người đều đứng lên cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật nhìn thấy rất lấy làm hoan hỷ, nói với mọi người, mấy người này, cái đoàn thể nhỏ này, nhóm người này, họ trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Quý vị thử tưởng tượng xem cái căn, cái thiện căn này sâu dày này từ chỗ này có thể thể hội đến. Trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Chúng ta những đồng tu tại tọa có lẽ đều có thiện căn như vậy. Còn có người siêu việt hơn những người cúng dường 400 ức Phật. Có rất nhiều người. Nhóm người nào vậy? Là sau khi anh nghe xong bộ kinh này, phát nguyện muốn cầu sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật, thì thiện căn của anh so với nhóm người của hoàng tử A Xà Thế này còn thù thắng hơn quá nhiều quá nhiều. Tại vì sao? Hoàng tử A Xà Thế chỉ phát có một lời nguyện, tương lai thành Phật giống như Phật A Di Đà, vẫn chưa phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Cho nên nói thiện căn của họ chẳng sánh bằng chúng ta, thiện căn chúng ta so với họ còn sâu dày hơn. Tại sao từ vô lượng kiếp đến nay đã gặp Phật, nghe Pháp, tu hành chẳng thể thành công? Nguyên nhân tức là xen tạp bất thiện. Vấn đề này nghiêm trọng. Cái gốc của xen tạp bất thiện là tự tư ích kỷ, lợi ích của mình chẳng chịu buông xuống, chỉ cần cùng với sự lợi hại của mình có xung đột thì lời dạy của Phật Đà sẽ quên sạch sẽ rốt ráo, phiền não tạp khí hoàn toàn hiện hành. Đây là vì xen tạp số lớn bất thiện, chẳng phải tí ti tơ hào. Nguyên nhân chúng ta chẳng thể thành tựu là ở chỗ này. Trong một đời này, nếu như thật sự muốn được sanh về tịnh độ, thân cận Di Đà, chúng ta phải ghi nhớ những thứ bất thiện này phải bứng đi từ cái gốc. Quyết định chẳng có tự tư ích kỷ, quyết định chẳng tiêm nhiễm danh văn lợi dưỡng. Phải biết đó đều là có hại, chẳng có lợi ích. Đối với chúng ta có hại, chẳng dính dinh danh văn lợi dưỡng, chẳng khởi tham sân si mạng. Nhìn thấy cái khác làm việc tốt, cái gì gọi là việc tốt? Đối với xã hội có lợi ích, đối với chúng sanh khổ nạn có lợi ích, chúng ta sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm tán thán. Chúng ta có lực lượng vẫn phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, thành tựu cho họ thành nhân chi mỹ. Quyết định chẳng có đố kỵ, quyết định chẳng có chướng ngại. Đây là thiện. Quyết chẳng xen tạp. Nếu thấy kẻ khác làm việc thiện, chúng ta đố kỵ. Kẻ khác có thành tựu thì chúng ta đều tìm cách để làm chướng ngại họ. Sợ nhất là kẻ khác hơn ta, thì anh đã xen tạp bất thiện. Xen tạp bất thiện, vậy thì cùng với đời quá khứ như nhau, đời này chẳng thể thành tựu. Chỉ là trồng thiện căn thêm một tí. Vậy bao giờ mới thành tựu? Khi nào chẳng còn xen tạp một tơ hào bất thiện, thì lúc đó anh mới thành tựu. Cho nên chúng ta nhất định phải học Phật Bồ Tát, thường sanh tâm hoan hỷ, thường sanh tâm trí tuệ. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, tôi 26 tuổi mới học Phật. Bộ kinh đầu tiên là Lục Tổ Đàn Kinh Khuyên Chú của cư sĩ Đinh Phước Bảo. Đây là quyển sách tôi xem đầu tiên. Xem xong tôi rất vui mừng. Sau khi xem xong, tôi vô cùng bội phục Đại sư Huệ Năng. Người này thật là phi thường. Anh thử xem, Ngài đến Hoàng Mai để lễ bái Ngũ Tổ Thượng Hòa Thượng Hoàng Nhẫn. Hòa Thượng Hoàng Nhẫn hỏi Ngài, ông đến địa phương này, ông muốn cầu việc gì? Ngài nói với Hòa Thượng Hoàng Nhẫn, Ngài đến Hoàng Mai là muốn cầu làm Phật. Lời này quyết định chẳng phải là người thường. chúng ta người bình thường. Anh cứ đi nghe ngóng và hỏi thử, họ đến chùa thắp nhang lễ Phật, hỏi họ là họ đến để cầu Phật gia hộ bình yên, cầu phát tài, cầu thăng quan, đều là cầu những thứ này. Xưa nay chưa từng nghe họ nói đến để cầu làm Phật. Phật thị mong trung, thủ cầu tất ứng, cho nên hỏi năng cầu làm Phật thì ngài quá thật đó làm Phật. Anh thử xem, người ta cầu đó cùng chúng ta khác hẳn. Ngũ tổ gặp được học sinh như vậy rất là vui mừng, nhưng trong cửa Phật cũng là rồng rắn hỗn tạp, người tốt kẻ xấu chẳng đều. Đố kỵ chướng ngại vẫn khó tránh miễn. Thật sự là một nhân vật đặc thù, chẳng tránh khỏi gặp phải người đố kỵ. Cho nên ngũ tổ bèn dùng pháp chướng nhãn, đem ngài xem như một người thường, nói được rồi, ông xuống dưới nhà giã gạo làm việc đi, sai ngài xuống dưới bếp làm việc nặng nhọc. Giã gạo trẻ củi, phân phối công tác này cho ông ta. Huệ năng tiếp nhận xong, lúc quay đầu sắp đi, lại cùng ngũ tổ nói lên một câu: đệ tử trong tâm thường sanh trí tuệ. Nếu như chúng ta ngày nay gặp được tổ sư, nhất định là nói với tổ sư: đệ tử trong tâm thường sanh phiền não. Chúng ta thường sanh phiền não, còn ngài thì thường sanh trí tuệ. Điểm này tức là thiện căn phước đức của chúng ta khác nhau. Nếu như anh thiện căn phước đức hiện tiền, vậy thì anh trong sinh hoạt hàng ngày thường sanh trí tuệ, chẳng sanh phiền não. Trong một đời này của anh, cái nguyện vọng duy nhất là nguyện vọng làm Phật, phải cùng chư Phật như nhau quản độ khổ nạn chúng sanh. Đây là sự nghiệp của chư Phật Như Lai, sự nghiệp của họ là phổ độ chúng sanh. Hiện nay chúng ta kể như đã hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch rồi. Chúng ta tu hành vì sao chẳng thể thành tựu? Đó tức là vì có sen tạp bất thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác, chúng ta những đồng tu theo học pháp môn Tịnh Độ cần phải nương nhờ kinh Vô Lượng Thọ, phẩm thứ 33 đến phẩm 37. Đoạn kinh văn này Thế Tôn lấy lòng từ bi vô tận, đem hình tướng của ngũ giới thập thiện, phương pháp tu học cùng với nghiệp nhân quả báo dạy rất rõ ràng, rất tường tận, rất minh bạch. Cho nên chúng tôi đem đoạn kinh văn này chọn làm khóa tối. Các bạn đồng tu của Tịnh Độ, chúng ta khóa sáng chẳng tụng Lăng Nghiêm thập tiểu chú. Tại vì sao? Vì tụng những chú ngữ này vẫn cứ sanh vọng tưởng, vẫn cứ sen tạp, chẳng được lợi ích. Người xưa có thể được lợi ích, người bây giờ chẳng thể được lợi ích. Cho nên khóa tụng không thể không sửa đổi. Nên tôi đem một phần chú ngữ được tụng niệm này sửa thành kinh văn, tuyển chọn kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6, 48 nguyện để làm phần kinh văn đọc tụng cho khóa sáng. Tụng đoạn kinh văn này phải học tâm nguyện của A Di Đà Phật khiến tâm của chúng ta đồng với A Di Đà Phật, nguyện của chúng ta đồng với A Di Đà Phật. Đây là lý do sở dĩ buổi sáng tụng đoạn kinh văn này, khóa tối thì tụng ngũ giới thập thiện đoạn kinh văn này, là khiến chúng ta thật sự phản tỉnh sám hối trong một ngày này. Những lời Phật dạy trong kinh ta đã làm được chưa? Phật dạy ta làm đó là thiện, ta đã làm được chưa? Phật dạy chúng ta không nên làm đó là ác, ta đã làm chưa? Khóa tối là phản tỉnh, khóa sáng là đánh đính đánh thức chính mình. Khóa tối là phản tỉnh, là sám hối, phải y chiếu theo lời Phật dạy sửa lỗi tự tâm. Ngày ngày cầu cải tiến, quý vị nên biết sửa sai lỗi lầm tức là tiến bộ. Cải tiến ngày ngày cải tiến, cần phải đem cái bất thiện sen tạp của chúng ta giảm thiểu đi, đoạn trừ. Đương nhiên là chẳng dễ dàng, nhưng nhất định phải giảm thiểu. Hàng năm giảm thiểu, tháng tháng giảm thiểu, ngày ngày giảm thiểu, quả nhiên thật sự làm, chỉ cần 10 năm, 8 năm, xin thưa quý vị, sẽ chẳng còn sen tạp phân hào nào, bất thiện nữa. Công phu đã thành, một tơ hào sự bất thiện đều chẳng có nữa, chẳng những ngôn hành bất thiện chẳng còn, cái niệm bất thiện đều chẳng còn. Điều này thì là tự anh biết lấy, trong những niệm và hành cùng chư Phật Bồ Tát cảm ứng đạo giao, sự hộ niệm của chư Phật anh cảm thọ được, giống như từ mẫu thường thương yêu bảo hộ con cái của mình. Con cái biết được người mẹ thật lòng thương yêu, mẹ mình thật sự yêu thích mình, chúng có thể cảm nhận rõ ràng đến sự yêu thương bảo hộ của Phật đối với chúng ta. Chúng ta ngày nay chẳng có cách gì cảm nhận được, là vì sen tạp bất thiện nảy sinh ra chướng ngại. Lời này nói thì dễ dàng, còn khi làm cũng có mức độ khó khăn của nó. Tuy nhiên, mức độ khó khăn này là có thể khắc phục. Độ khó khăn chẳng thể khắc phục ấy, Phật thường nói, lên trời khó, cầu người khó, đây là chẳng thể khắc phục. Cái nhục thân này của chúng ta muốn lên trời chẳng dễ, cầu người chẳng dễ, còn chẳng sen tập tơ hào bất thiện, đây là việc của chính mình. Đã chẳng phải là lên trời, cũng chẳng phải cầu người, là việc cầu chính mình. Nói một cách khác, chỉ cần chính mình thật sự chịu phát tâm, thật sự chịu khắc phục vọng tưởng tạp niệm của chính mình, là có thể làm đến được. Quả nhiên đã làm được thì siêu phàm nhập thánh. Cho nên thiện pháp mới có thể niệm niệm tăng trưởng, thì túc năng lệnh chư ác vĩnh đoạn. Chúng ta biết chư ác là nhân duyên của chư ác đạo khổ. Chư ác đạo khổ là quả báo. Quả tất có nhân, nhân đoạn mất, duyên đoạn mất, thì quả báo của ác cũng tiêu mất. Lìa khổ được vui, thì câu nói này đã hiện tiền. đã hiện thực. Cho nên Phật dạy chúng ta đoạn ác là đoạn ác nhân, đoạn ác duyên. Cái lý niệm này, cách giáo học này, chúng ta thử nghĩ, nó có phù hợp với người đời nay chỗ gọi là tinh thần khoa học, phương pháp của khoa học không? Phật pháp chẳng đi ngược khoa học, chẳng những chẳng đi ngược mà lại siêu việt khoa học rất nhiều. Ác đạo khổ đã đoạn rồi, thiện pháp viên mãn, thiện nhân, thiện duyên thành thục rồi, quả báo của thiện đương nhiên hiện tiền. Quả báo của thiện là gì? Thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát, cập chư thánh chúng. Phật trong kinh Lượng Thường nói, y chánh trang nghiêm, cảnh giới này hiện tiền rồi, đây là thiện đạo chí thiện. Quả báo chí thiện, anh có thể thân cận chư Phật, chư Phật Bồ Tát, cập chư thánh chúng ở đâu? Là ở ngay tại hiện tiền. Phật trong kinh thường nói, tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Thế nên trong tâm mục anh nhìn thấy nhiều chúng sanh vốn đều là Phật, đều là Bồ Tát, đều là thánh chúng. Lời này